Toàn chức cao thủ, chương 1317. Chỉ có chiến thắng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, vào phòng thi đấu, Lâm Kính Ngôn dẹp sạch mọi cảm xúc dành cho Hồ Khiếu. Nay anh đã là một thành viên chiến đội bá đồ, dù đối mặt bất kỳ đối thủ nào, nhiệm vụ hàng đầu của anh là phải chiến thắng. Có điều khi vào trận khiển nhân vật đi vòng ra khu vực gần giữa bản đồ, và bóng dáng lưu manh đường Tam Đà xuất hiện trong tầm nhìn, Lâm Kính Ngôn vẫn không khỏi nhói lòng. Nhiều lúc anh hâm mộ Trương Giai Lạc lắm, hắn chuyển đến chiến đội bá đồ, nhưng không bị chia cách với nhân vật mình cầm. Nhân vật là tài sản của chiến đội, Lâm Kính Ngôn dĩ nhiên hiểu rõ. Nhưng 7 năm hợp tác anh đã sớm cảm thấy đường Tam Đà và mình là một. Trên thực tế, nhân vật lưu manh lạnh ám lôi do chiến đội bá đồ bưu riêng cho anh rất tốt, không kém bao nhiêu so với đường Tam Đà. Thậm chí để thích nghi với phong cách của anh, lạnh ám lôi hiện tại càng lúc càng giống với đường Tam Đà ngày xưa. Nhưng giống đến mấy cũng không phải bản thể, không phải chỉ bởi cái tên, tình cảm vun đắp với nhân vật sau nhiều năm hợp tác Lâm Kính Ngôn khó thể đặt lên một nhân vật khác chỉ vì thuộc tính giống. Tuyển thủ mới hiện nay có lẽ sẽ không hiểu nổi việc này. Nếu đổi cho chúng một nhân vật mạnh hơn, thích hợp hơn, chúng chắc chắn sẽ sung sướng lắm. Cuối cùng, vẫn đi đến bước này, Lâm Kính Ngôn thầm thở dài. Từ ngày rời Hồ Khiếu anh đã nghĩ nếu có một ngày mình phải đối mặt với đường Tam Đà, ngày đó sẽ thế nào? Trận lượt đi chỉ gặp trong phần đoàn đội, hai bên 10 người lăn xả vào nhau nên cảm giác không quá rõ rệt. Còn hôm nay, trên sàn đấu solo, cả thế giới như thu gọn lại chỉ còn mình anh và đường Tam Đà, Lâm Kính Ngôn thật ngổn ngang trăm mối. Đường Tam Đà rảo một vòng quanh vị trí đang đứng, dường như đoán được Lâm Kính Ngôn sẽ chọn cách di chuyển chiến thuật, đường Hạo đang kiểm tra thật kỹ mọi khu vực xung quanh. Lâm Kính Ngôn dõi mắt quan sát hắn, anh chậm rãi, cẩn trọng khiển lạnh ám lôi nhích người theo chuyển động của đường Tam Đà. Đúng chỗ rồi, Lâm Kính Ngôn chỉ chờ lúc này. Lạnh ám lôi vung tay, một chiếc châm gây tê bay ra. Đánh lén gì đơn giản thế? Mọi người đều nghĩ, cơ mà chúng, châm gây tê tuy không gây tiếng động nhưng đường Hạo đang chuyển góc nhìn của đường Tam Đà liên tục, sao có thể phạm sai lầm ấu chỉ để quên góc chết được. Hắn là đại thần hạng A cơ mà. Bất ngờ thay, hắn thật sự không phát hiện châm gây tê. Cú đánh lén siêu cấp đơn giản của lạnh ám lôi đã trúng vào đường Tam Đà. Lạnh ám lôi nhảy khỏi chỗ núp, đây là một bản đồ có thời tiết cực đẹp. Dưới ánh nắng rực rỡ, chiếu lên mặt đất thành từng đốm loang lổ, lạnh ám lôi phóng nhanh về phía đường Tam Đà. Bóng anh lấp loáng không ngừng, đường Tam Đà dính tê liệt từ châm gây tê, không cách nào nhúc nhích, ăn ngay ném cát vào mặt. Sau tê liệt là mù, một đống đi bắp dán trên người, đường Hạo có trình cao hơn nữa cũng không đỡ nổi thế tấn công đến từ một cao thủ đầy kinh nghiệm như Lâm Kính Ngôn. Sau mù lại tới choáng váng, một chàng liên kích khác đổ xuống. Đánh đến khi hết thể đánh tiếp, Lâm Kính Ngôn không tham lam, anh cho đường Tam Đà ngã sấp mặt rồi chạy trốn. Đường Hạo bực rồi nha, đợt công kích vừa rồi là WTF, châm gây tê ở đâu ra thế này, cây HP đã mất 1/4, hắn vẫn chẳng hiểu gì cả. Tiếc cho đường Hạo, vì hắn không có góc nhìn đa chiều như khán giả xem TV hoặc trên khán đài cũng không được chiếu. Góc truyện audio.com Lại, khán giả vốn cũng không rõ vì sao đường Hạo không phát hiện châm gây tê từ đâu bắn tới, nhưng khi tổ ghi hình chuyển góc nhìn thành của đường Tam Đà và chiếu lại nhiều lần, họ mới nhận ra rằng, tích tắc đó, thật sự không có chiếc châm nào xuất hiện trong tầm nhìn hắn cả. Châm gây tê ở đâu? Xem kỹ hơn từ mọi góc nhìn, người ta mới thấy hướng bay lạ lùng của nó. Ánh nắng, và bóng râm, Lâm Kính Ngôn đã chọn một vị trí để châm gây tê bắn ra từ một hướng có ánh nắng và bóng râm đan xen. Vì thế châm gây tê như hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn đường Tam Đà. Đây là việc có thể làm được trong vinh quang, toàn bộ khán giả há hốc mồm, nếu dùng kiến thức sâu rộng vô bờ bến để miêu tả về một game online thì có hơi kỳ, đến cả ekip phát triển game cũng khó thể thiết kế ra từng ấy chi tiết. Nhưng giới tuyển thủ chuyên nghiệp, những người đứng trên đỉnh cao vinh quang, đã không ngừng đào sâu tìm hiểu mọi chi tiết nhỏ nhất trong trò chơi, và rồi tạo nên những thứ mà ekip phát triển cũng phải tròn mắt bái phục. Việc này đường Hạo biết không? Nhìn đường Tam Đà nhảy bật dậy một cách tức giận, mọi người bỗng thấy tội nghiệp hắn. Cảm giác vừa vào game đã bị đè ra đánh sấp mặt khó chịu lắm nhỉ. Đường Tam Đà điên cuồng di chuyển, chiếc châm gây tê từ đâu chích chúng mình khiến đường Hạo rất mông lung, không dám khiển đường Tam Đà đứng yên tại chỗ nữa. Hắn rảo nhanh bốn phía, vẫn không tìm được lạnh ám lôi. Chơi dâm, lại là chơi dâm, đường Hạo cắn răng, tình hình chiến đội Hồ Khiếu hiện nay khá tệ, khi ngoại giới đang ào ạt chỉ trích việc họ từ bỏ đấu pháp chơi dâm cũ. Đường Hạo chỉ mong có thể sớm ngày chứng minh rằng đấu pháp đội mình đang sử dụng mạnh hơn chơi dâm nhiều, nhưng bây giờ, hắn lại bị đối thủ solo đánh cho hết thấy mặt trời, bằng chơi dâm. Đã vậy, người này còn là Lâm Kính Ngôn, người cầm đường tam đả ngày trước, tên già đã bị chính hắn lấy hạ khắc thượng trên sàn đấu Anstar. Chỉ biết núp, Đường Hạo không cam tâm, chat lên kênh chung. Kỳ thực hắn không phải một tuyển thủ thích giao lưu bằng chữ khi đánh. Hắn thích dùng nắm đấm hơn cơ, nhưng tìm mãi không thấy đối thủ đâu, bực lắm chứ đùa. Núp là một thủ đoạn để chiến thắng. Lâm Kính Ngôn trả lời, xem anh núp được bao lâu. Đường Hạo nói, cậu lo cẩn thận đi thì hơn. Lâm Kính Ngôn đáp, đường tam đã tiếp tục di chuyển không ngừng, tìm kiếm lãnh ám lôi. Lãnh ám lôi ở đâu? Dưới sự lùng sục cường độ cao của Đường Hạo, Lâm Kính Ngôn cũng không dễ trốn cho lắm. Có điều, bản đồ này anh thuộc như lòng bàn tay. Cần phải nói ư, nếu không, sao có thể làm được hành động khó tin khi nãy? Đường Hạo tìm đằng đông, soát đằng tây, mãi mà chẳng thấy ai, trong khi Lâm Kính Ngôn đã lần thứ hai chọn xong vị trí. Châm gây tê đã cầm trên tay, lãnh ám lôi chỉ chờ cơ hội. Lần này Đường Hạo cho đường tam đả di chuyển liên tục không dễ ra tay như lần trước. Tuy nhiên, góc nhìn lãnh ám lôi lúc này lại không khóa vào đường tam đả. Anh đang chờ đường tam đả tự mình xuất hiện. Đánh, châm gây tê bắn ra, đường tam đả chuyển góc nhìn, rõ ràng đã bao quát hướng châm bay tới. Thế nhưng, khán giả trong nhà thi đấu ngửa cổ dõi theo màn hình lớn. Góc nhìn đường tam đả đang chỉ vào phương hướng châm gây tê, nhưng một bức tường chắn ngang che mất chiếc châm bé bé, đến khi đường tam đả quay đầu đi thì trúng châm. Pha đánh đập đầu game tái. Góc truyện audio.com, diễn, Đường Hạo nổi điên, nhưng rồi làm được nhau. Tâm trạng người điều khiển đâu thể xóa đi bắp trên nhân vật. Lâm Kính Ngôn lặp lại chàng liên kích cũ, đánh một cách cực kỳ chắc tay, con mồi không cách nào tìm thấy khoảng trống xoay sở. HP đường tam đả lại mất thêm 1/4, chỉ còn nửa cây, mà lãnh ám lôi một giọt máu cũng chẳng đổ. Bộp bộp bộp, trong mắt khán giả rất đầy đường. Cứ cho là Hồ Khiếu hiện nay gặp vấn đề với đấu đoàn đội đi, thì thành tích đấu cá nhân vẫn rất ổn. Trình cá nhân giữa Đường Hạo và Lâm Kính Ngôn, hai thế hệ đệ nhất lưu manh mới và cũ, đã sớm phân cao thấp ở ngôi sao cuối tuần 2 năm trước. Mọi người đều thấy rất rõ trình Đường Hạo vượt Lâm Kính Ngôn rồi. Nhưng cái trình đó, xét ra cũng chỉ là kỹ thuật thao tác. Khâu này, lão tướng chắc chắn không thể tranh hơn thua với tân binh nổi. Song, trận đấu đêm nay, Đường Hạo có cơ hội nào sâu trình kỹ thuật vượt trội hơn của mình không? Đách có, hai lần bị châm gây tê tập kích đều là ném phát dính ngay, nhân vật ăn đi bắp không thể điều khiển, muốn sâu kỹ thuật gì được. Lâm Kính Ngôn lợi dụng địa hình, không tốn một giọt máu đã cho nửa cây HP đường tam đả đi đứt. Nếu đó không phải sự thật trước mắt, liệu có ai tin rằng trận solo này sẽ diễn ra như vậy? Đường tam đả ngã lăn ra đất tập 2, điên cuồng bò dậy, hắn bỗng phát hiện lãnh ám lôi không trốn mất. Anh đang đứng đó, ngay trước mặt hắn. Sao không chạy? Đường Hạo cắn răng nói. Hắn gấp gáp lao lên cướp quyền chủ động, nhưng lãnh ám lôi đã nhanh tay hơn. Anh không chạy, anh ở lại đánh tiếp. Ngon lắm, đến đây. Đường Hạo bắt đầu hai lần bị thông khiến hắn bực tức lắm, giờ thấy Lâm Kính Ngôn muốn chơi chính diện, hắn phấn khích đừng hỏi. Đánh kiểu này, mình sợ à? Hai nhân vật lưu manh vung nắm đấm, lao vào nhau. Bàn về trình kỹ thuật quả thật Đường Hạo mạnh hơn. Chơi đôi công chơi cứng không cho Lâm Kính Ngôn chút lợi ích nào. Thế nhưng, người sau đó ngã xuống vẫn là đường tam đả. Lần này hắn đã không gượng dậy được nữa, bởi HP hắn đã về không. 50% HP mà còn không dậy được cậu thì tôi thật sự nên giải nghệ rồi. Nhìn đường tam đả nằm trên mặt đất, Lâm Kính Ngôn để lại một câu cuối cùng. Lãnh ám lôi còn 17% HP, Đường Hạo cầm 50% HP lấy đi 83% của anh. Rất mạnh, rất bá, không hổ là đệ nhất lưu manh. Nhưng, hắn vẫn là kẻ thua. Tiếng pháo tay trong nhà thi đấu, là dành cho Lâm Kính Ngôn. Tuy anh đã không còn là đệ nhất lưu manh, không còn lọt vào top ngôi sao, vầng hào quang đại thần cũng đang dần tắt, nhưng, anh chính là người thắng. Trên sàn đấu vinh quang này, bất luận tiếng tăm hay kỹ thuật đều có thể lớn hơn chiến thắng được sao. Chỉ có chiến thắng mới là chân thực nhất, trình kỹ thuật cao đến đâu, không thắng cũng có ích gì. Chiến đội Hồ Khiếu hôm nay đang sở hữu một dàn tuyển thủ với trình cá nhân nổi bật, nhưng cái họ không có chính là chiến thắng. Thế nên, họ mới đánh mất niềm tin từ chính fan mình. Cách chương.